Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. La Psicologia del Dinero của Morgan Housel là sách phi hư cấu về tài chính cá nhân và đầu tư, nhưng trọng tâm không phải là công thức chọn cổ phiếu hay lập ngân sách chi li. Qua các bài luận ngắn, Housel phân tích cách cảm xúc, trải nghiệm sống, lòng tham, nỗi sợ và cái tôi chi phối quyết định tiền bạc. Luận điểm xuyên suốt là làm tốt với tiền phụ thuộc nhiều vào hành vi, hơn là chỉ số thông minh hay kiến thức kỹ thuật. Cùng một dữ kiện thị trường, những người có quá khứ, nhu cầu và mức chịu rủi ro khác nhau có thể đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Sách vì thế đặt câu hỏi về mục đích của sự giàu có, cách duy trì nó và cái giá tâm lý của việc luôn muốn nhiều hơn. Với ấn bản tiếng Tây Ban Nha mang phụ đề 18 chìa khóa bền vững về giàu có và hạnh phúc, đây là một tác phẩm nhập môn dễ tiếp cận về tâm lý tài chính. Thiên về thay đổi cách nhìn hơn là cung cấp một kế hoạch đầu tư cá nhân hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành vi tài chính quan trọng hơn năng khiếu tính toán. Điểm xuất phát của Housel là tiền không được quản lý trong môi trường vô trùng như một bảng tính. Con người đưa ra quyết định khi đang lo lắng, phấn khích, muốn được công nhận hoặc chịu ảnh hưởng từ gia đình và xã hội. Vì vậy, một người hiểu sản phẩm tài chính vẫn có thể thất bại nếu vay quá mức, hoảng loạn lúc thị trường giảm, hay liên tục nâng mức chi tiêu để theo đuổi hình ảnh thành đạt. Ngược lại, người không có kiến thức chuyên sâu vẫn có thể tích lũy tài sản nếu họ tiết kiệm đều, kiên nhẫn và tránh các sai lầm phá hủy vốn. Lập luận này không phủ nhận giá trị của kiến thức tài chính. Nó điều chỉnh thứ bậc ưu tiên. Kiến thức giúp nhận diện lựa chọn, còn hành vi quyết định liệu một người có theo được lựa chọn hợp lý qua thời gian hay không. Housel đặc biệt nhấn mạnh tính khó dạy của hành vi, bởi nó liên quan đến tự chủ và khả năng chịu đựng bất định. Bài học thực tế là thiết kế một cách quản lý tiền phù hợp với tính khí của mình, thay vì sao chép chiến lược của người khác. Một kế hoạch ít tối ưu về lý thuyết, nhưng giúp bạn ngủ yên và duy trì lâu dài, thường hữu ích hơn kế hoạch có lợi nhuận kỳ vọng cao, nhưng khiến bạn bỏ cuộc giữa chừng. Thứ hai, mỗi người nhìn tiền qua lăng kính lịch sử và trải nghiệm riêng. Housel cho rằng, những quyết định tiền bạc tưởng như vô lý thường có lý trong bối cảnh đời sống của người đưa ra chúng. Người từng trải qua thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng tài chính hoặc thiếu thốn trong gia đình sẽ đánh giá nợ, tiền mặt và rủi ro khác với người lớn lên trong giai đoạn thị trường tăng trưởng. Kinh nghiệm cá nhân chỉ là một lát cắt rất nhỏ của lịch sử kinh tế, nhưng nó lại tạo ra niềm tin bền vững về điều gì là an toàn hay nguy hiểm. Ý tưởng này giải thích vì sao không tồn tại một lời khuyên tài chính phù hợp tuyệt đối cho mọi người. Hai nhà đầu tư có thể cùng biết về lợi ích của cổ phiếu dài hạn, nhưng một người cần thanh khoản cao vì công việc bấp bênh, còn người kia có nguồn thu ổn định và có thể chấp nhận biến động. Nếu bỏ qua khác biệt đó, lời khuyên đúng về mặt trung bình có thể trở nên sai trong trường hợp cụ thể. Hàm ý quan trọng là cần có sự khiêm tốn khi đánh giá lựa chọn của người khác, đồng thời tự kiểm tra các thiên kiến của mình. Thay vì hỏi chiến lược nào tốt nhất một cách trừu tượng, người đọc được khuyến khích hỏi mục tiêu nào là đủ, mức biến động nào có thể chịu được, và trải nghiệm quá khứ nào đang âm thầm dẫn dắt quyết định hiện tại. Thứ ba, giàu có khác với vẻ giàu có và tỷ lệ tiết kiệm tạo ra khoảng cách. Một phân biệt then chốt trong sách là giữa việc trông có vẻ giàu và thực sự sở hữu tài sản. Xe đắt tiền, nhà lớn hay hàng hóa xa xỉ có thể cho thấy mức chi tiêu, nhưng không cho biết phần tài sản còn lại sau chi tiêu nợ và nghĩa vụ. Housel chỉ ra nghịch lý rằng, dùng tiền để chứng minh mình có tiền thường làm giảm chính khả năng tích lũy tiền. Của cải thực tế thường khó nhìn thấy vì nó tồn tại dưới dạng tài sản chưa tiêu dùng và khả năng lựa chọn trong tương lai. Từ đây, ông đặt tỷ lệ tiết kiệm vào vị trí trung tâm. Xây dựng tài sản không chỉ phụ thuộc vào thu nhập cao hay lợi suất đầu tư vượt trội. Nó phụ thuộc vào khoảng chênh giữa thu nhập và mức sống mà một người quyết định duy trì. Tiết kiệm theo cách này không đơn thuần là sự hy sinh để mua một món đồ sau này. Đó là việc giữ lại quyền lựa chọn trước những biến cố và cơ hội chưa thể dự đoán. Lập luận cũng là lời cảnh báo về lạm phát lối sống. Khi thu nhập tăng, nếu mọi khoản tăng thêm đều được biến thành chi phí cố định, tự do tài chính không tiến triển tương ứng. Ứng dụng hợp lý không phải là từ chối mọi tận hưởng, mà là xác định mức đủ cá nhân và chủ động dành một phần nguồn lực cho tài sản, quỹ dự phòng và sự linh hoạt. Thứ tư, lãi kép, thời gian và tác động không cân xứng của các sự kiện hiếm. Housel trình bày sự giàu có như kết quả của thời gian kéo dài hơn là chuỗi chiến thắng liên tục. Lãi kép phát huy tác dụng khi vốn được đầu tư đủ lâu và ít bị gián đoạn. Điều này khiến kiên nhẫn trở thành một năng lực tài chính thực tế, không chỉ là một khẩu hiệu. Việc cố liên tục dự đoán biến động ngắn hạn có thể dẫn đến mua bán quá nhiều, chi phí tăng và đánh mất thời gian cần thiết để kết quả tích lũy xuất hiện. Một ý tưởng liên quan là các kết quả lớn thường bị chi phối bởi một số ít sự kiện hoặc quyết định có ảnh hưởng rất mạnh. Trong đầu tư và kinh doanh, không phải mọi khoản đầu tư đều thành công như nhau, nhưng một số thành công nổi bật có thể quyết định phần lớn thành quả dài hạn. Houser gọi đây là vai trò của phần đuôi trong phân phối kết quả. Ý tưởng này giúp giải thích vì sao lịch sử tài chính có vẻ khó dự báo và vì sao nhà đầu tư không nên đòi hỏi mọi quyết định đều phải đúng. Tuy nhiên, nhận thức về các kết quả cực đoan không đồng nghĩa với việc đặt cược liều lĩnh. Ngược lại, nó nhấn mạnh nhu cầu sống sót. Một chiến lược chỉ cần tránh phá sản, tránh nợ không kiểm soát và duy trì được qua các giai đoạn xấu sẽ có cơ hội hưởng lợi từ thời gian và những kết quả tích cực hiếm hoi. Cuối cùng, tự do kiểm soát thời gian là giá trị sâu nhất của tiền, khác với quan niệm xem tiền chủ yếu là phương tiện tiêu dùng hoặc biểu tượng địa vị. Houser đặt tự do kiểm soát thời gian vào trung tâm của giá trị tiền bạc. Có nguồn lực dự phòng cho phép một người lựa chọn công việc, nghỉ ngơi, học kỹ năng mới, thay đổi nơi sống hoặc từ chối một hoàn cảnh không phù hợp. Giá trị này khó đo bằng giá của đồ vật nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác chủ động và chất lượng cuộc sống. Cách nhìn đó thay đổi tiêu chuẩn, đánh giá thành công tài chính. Mục tiêu không nhất thiết là tối đa hóa số tiền bằng mọi giá, mà là tạo ra đủ biên độ để có các lựa chọn đáng giá. Nó cũng gắn với khái niệm giữ khoảng an toàn, tức chừa ra phần dự phòng thay vì vận hành tài chính ở mức tối đa. Khoảng an toàn có thể khiến kết quả ngắn hạn trông kém hiệu quả hơn, nhưng giúp kế hoạch chịu được mất việc, thị trường giảm, chi phí bất ngờ và những sai lầm không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, sách cảnh báo về vòng lặp của lòng tham, khi chuẩn mực thành công luôn được nâng lên theo người giàu hơn. Không xác định được thế nào là đủ, một người dễ chấp nhận rủi ro quá lớn để đổi lấy phần thưởng không cần thiết. Vì vậy, tự do không chỉ đến từ việc kiếm thêm, mà từ việc biết mình đang cố mua điều gì bằng tiền và biết điểm nào nên dừng. Kết luận, La Psicología del Dinero phù hợp với người mới. Bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân, nhà đầu tư cá nhân. Và cả những độc giả đã biết các nguyên tắc cơ bản nhưng nhận ra mình khó thực hiện chúng một cách nhất quán. Sách không thay thế việc học về ngân sách, thuế, bảo hiểm, phân bổ tài sản hay phân tích đầu tư. Người cần một hướng dẫn cụ thể để chọn quỹ, chọn cổ phiếu hoặc xử lý loại nợ riêng sẽ cần tìm thêm nguồn chuyên môn. Tuy nhiên, đây lại là giá trị riêng của cuốn sách. Nó tập trung vào lớp vấn đề thường bị các sách tài chính thực dụng xem nhẹ là lý do con người phá vỡ chính kế hoạch mà họ biết là hợp lý. Lợi ích thiết thực của tác phẩm nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các lực kéo vô hình như tâm lý so sánh, nỗi sợ thua lỗ, sự tự tin quá mức và xu hướng đánh đổi an toàn dài hạn lấy phần thưởng ngắn hạn. Từ đó, người đọc có thể xây dựng quy tắc tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu bền vững hơn với hoàn cảnh cá nhân. Về mặt tư duy, sách cũng khuyến khích nhìn kết quả tài chính bằng lăng kính xác suất, may mắn, rủi ro và thời gian thay vì quy toàn bộ thành công cho năng lực cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại vốn nhấn vào mẹo kiếm tiền hoặc công thức đầu tư, Morgan Housel nổi bật nhờ lối viết ngắn gọn, giàu ví dụ và không giả định rằng một chiến lược phù hợp với tất cả. Cuốn sách không hứa hẹn làm giàu nhanh. Nó cung cấp một khuôn khổ thực tế hơn để giữ tiền, giữ kỷ luật và dùng tiền phục vụ quyền tự do lựa chọn. Nếu bạn muốn ủng hộ Morgan Housel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!